Roma 12.
Die Liebe sei ohne Heuchelei. Verabscheue das Böse, haltet am Guten fest.
In der Bruderliebe seid herzlich zueinander. Kommt euch gegenseitig mit Ehrerbietung vor.
Roma 12, câu 10. Câu 11, hãy siêng năng mà nhớ chớ làm biếng, phải có lòng sốt sáng hầu việc Chúa. Hãy vui mừng trong sự trông cậy, nhịn nhục trong sự hoạn nạn. Hãy bền lòng cầu nguyện. Hãy cung cấp cho sự cần dùng cho các thánh đồ, hãy ân cần tiếp khách, hãy chúc phước cho kẻ bắt bớ anh em, hãy chúc phước chớ nguyền rủa, hãy vui với kẻ vui, khóc với kẻ khóc. Trong mọi anh em phải ở cho hiệp ý nhau, đừng ước cao sự cao sang, nhưng phải ưa thích sự khiêm nhường, chớ cho mình là khôn ngoan, chớ lấy cái ác trả cho ai, phải chăm tìm điều thiện trước mặt mọi người. Nếu có thể được thì hãy hết sức mình và hòa thuận với mọi người. Hỡi kẻ yêu dấu của tôi ơi, chính mình chớ trả thù ai, nhưng hãy nhường cho cơn thạnh nộ của Đức Chúa Trời, vì có chép lời Chúa rằng sự trả thù thuộc về ta, ta sẽ báo ứng. Vậy nếu kẻ thù mình có đói, hãy cho ăn, có khát, hãy cho uống, vì làm như vậy khác nào mình lấy những lời, những than lửa đỏ mà chất lên đầu người. Đừng để điều ác thắng mình, nhưng lấy điều thiện thắng điều ác. Cảm tạ Chúa về tình yêu anh em. Xin Chúa hãy phán với chúng con tiếp tục về tình yêu anh em. Con muốn tăng lên ở trong tình yêu anh em. Xin Chúa phán với chúng con. Xin lời của Chúa cắt tỉa trong lòng của chúng con. Ở hôm thứ năm vừa rồi chúng ta đã chia sẻ về tình yêu anh em. Phi rơ thứ nhất, đoạn nhì có nói rằng chủ biểu lộ Đức Chúa Trời có được tình yêu anh em. Thì cái sự tình yêu anh em là cái bước kế cuối trong sự trọn vẹn. Và chúng ta thấy cái điểm này rất là quan trọng. Và nó có liên quan tới sự biểu lộ của Đức Chúa Trời. Trong Hebrew 12, câu 28-29, có nói tới cái sự biểu lộ Đức Chúa Trời. Nó có liên quan tới sự kính sợ Đức Chúa Trời. Như vậy, vì chúng ta có phần trong một nước không hay rúng động, nên hãy cảm ơn, hầu lấy lòng kính sợ việc Đức Chúa Trời, cái đẹp lòng Ngài. Vì Đức Chúa Trời, chúng ta là đám lửa hay thiêu đốt. Cảm tạ Chúa vì chúng ta phải phục vụ Ngài với sự kính sợ. Chúng ta có sợ Đức Chúa Trời. Thì qua đó chúng ta có được sự biểu lộ Đức Chúa Trời. Khi chúng tôi đi dọc đường, chúng tôi có thông công. Chúng tôi có thấy được là sự biểu lộ Đức Chúa Trời liên quan nhiều với sự kính sợ Đức Chúa Trời. Chúng ta phải trải nghiệm được, có cảm nhận rõ về điều gì không có liên quan tới Đức Chúa Trời, sự tin kính. Ví dụ khi Chúa tỉ sửa tôi trong liên quan tới việc tôi nói, thì khi mà người anh em khác nói một cách lỏng lẻo thì tôi cảm thấy tôi rất là nhạy cảm hơn.
Dass man sehr schnell sie beurteilt oder richtet.
chúng ta hay dễ phán xét những người khác. Tại vì khi mà chúng ta đạt được cái mực sự biểu lộ Đức Chúa Trời ở đó, nên chúng ta phải cần có tình yêu anh em. Vì Đức Chúa Trời chúng ta là đám lửa hay thiêu đốt. Rồi làm sao mà người viết ở đây từ cái sự kính sợ Đức Chúa Trời phải nói đến tình yêu anh em? Mấy môn đồ đã từng cầu xin Chúa và cho lửa xuống để thiêu đốt những người mà không tiếp nhận Chúa. Nhưng mà Chúa phản ứng như thế nào? Chúa đã phản ứng hoàn toàn khác. Chúa nói đâu phải là con đường. Tại sao? Vì một mặt Chúa có sự tinh kính, nhưng mặt khác Chúa có tình yêu thương.
Und sicherlich sehr viel gesehen hat jeden Tag, was seine Jünger da auch machen, wenden und reden. Doch war er nicht dieses verzehrende Feuer unter ihnen, das sie ständig gerichtet und verurteilt. Er hatte seine Brüder nie.
Chúa không quên gây cái môn đồ, mà Chúa có tình yêu thương anh em và có sự nhân từ thương xót. Ở đây Phi-rơ muốn cho chúng ta thấy rằng chúng ta cần có sự kiên nhẫn, sự biểu lộ Đức Chúa Trời, nhưng mà cũng còn tình yêu thương anh em. Và còn nói rằng ở trong sự biểu lộ Đức Chúa Trời thêm vào tình yêu anh em. Chúng ta đừng có chỉ thấy thì lỗi của người khác rồi chúng ta phán xét liền. Nhưng chúng ta cần có sự thương xót người đó. Roma 12. Câu 11. Hãy nóng cháy ở trong tâm, trong thánh linh. Chúng ta cần cái lửa này. Chúng ta phải nóng cháy trong tâm linh. Nhưng mà không có nghĩa rằng chúng ta đốt cháy những người khác bằng lửa đó. Và sau đó, Paulo nói nhiều tới tình yêu anh em. Trước kia tôi đã tự hỏi rằng là tại sao cái sự biểu lộ Đức Chúa Trời không phải là cái bậc thang cao nhất. Nhưng mà Đức Chúa Trời đã bày tỏ cho tôi biết rằng cái sự biểu lộ cao nhất là tình yêu anh em và tình yêu. Chúng ta thấy rằng trong Roma 12 Phaolô cũng nói đầu tiên nói tình yêu anh em, lúc sau đó tới nói tới yêu kẻ thù, cho kẻ thù ăn. Nếu mà không thể nào yêu anh em được thì làm sao yêu kẻ thù được? Sự biểu lộ cao nhất của sự tinh kính chính là biểu lộ tình yêu thương. Cảm tạ Chúa. Và trong thứ năm vừa rồi chúng ta thông công rằng đó là chúng ta có thể yêu anh em khác vì Chúa đã yêu chúng ta trước. Con người chúng ta biết rằng đó là càng quen biết nhau nhiều, càng gần gũi nhau thì càng khó khăn hơn nữa. Nhưng mà Chúa, tình yêu của Chúa trong tâm linh của chúng ta, tình yêu của Chúa đã tuôn đổ trong lòng của chúng ta. Có nghĩa rằng tất cả chúng ta đều có thể yêu thương anh em được, cho dù bị vấp phạm, hoặc dù người khác có lỗi. Chúng ta cần ý thức rằng chúng ta tình yêu thương anh em có sẵn trong chúng ta rồi, trong tâm linh chúng ta rồi. Ở trong Giăng 15, Chúa nói rằng các ngươi yêu thương nhau như ta đã yêu các ngươi. Đó là một cái điều răn của Chúa. Nếu chúng ta yêu Chúa, ta phải giữ gìn điều răn của Ngài. Sứ đồ Giăng nói rằng nếu chúng ta yêu Chúa nhưng mà lại ghét anh em mình thì nói là chúng ta nói dối. Yêu anh em là một điều răn của Chúa. Chúa nói rằng chúng ta yêu nhau giống chính xác như là Chúa đã yêu chúng ta. Chúa đã xử lý các dạy dỗ các môn đồ. Chúng ta có con đường để yêu anh em giống như Chúa đã yêu chúng ta vậy. Thư Giăng nói rằng nếu mà Chúa yêu chúng ta như vậy, chúng ta hãy yêu nhau như là Chúa yêu chúng ta. Không ai đã thấy Đức Chúa Trời rồi. Nếu mà ai yêu thì Đức Chúa Trời sống trong người đó. Chúng ta hãy yêu anh em được tại vì Chúa đã sống trong chúng ta và Chúa yêu. Ở trong thứ năm vừa rồi, chúng ta đã thông công rằng tình yêu anh em không phải chỉ là một cái cảm xúc đẹp hay là những lời dễ chịu. Chúng ta sắp tới chúng ta sẽ thông công về thư Giăng này trong hội nghị. Có nhiều khía cạnh. Chúa không chỉ nói là Chúa yêu các yêu, nhưng mà Chúa đã tác động. Chúa đã rửa chân ở các môn đồ, lấy bể nước rửa chân. Chúa đã bày tỏ tình yêu của Ngài cho đến tận cùng. Và sứ đồ Gia cũng nói chúng ta là chỉ đừng có yêu bằng lời lẽ, và hãy làm ở trong sự thật. Và xin trong những thời gian sắp tới, Chúa sẽ bày tỏ chúng ta về những tình yêu thương bày tỏ trong hành động. Ở trong Roma 12 có bày tỏ một số ví dụ. Chúng ta hãy vui, phải thật lòng và yêu thương với anh em khác chứ không phải chỉ giả tạo bên ngoài. Ở trong tâm hồn thì chúng ta có thể thân thiện, có vẻ thân thiết với người khác. Nhưng mà người ta cảm thấy, người ta có thể phân biệt được nếu mà cái tình yêu đó, sự thân thiện nó đến từ tâm hồn hay là tâm linh. Chúng ta phải chú ý rằng chúng ta không phải là cạnh tranh với nhau. Tuần trước chúng tôi đã thiệu sĩ. Có một cái người anh em gặp nhiều khó khăn, nhưng mà cũng có thể đi nhóm và chia sẻ lời Chúa. Và tôi đã cảm nhận được cái tình yêu anh em đã trải nghiệm trong người anh em đó. Khi người anh em gặp khó khăn đó đến nhóm thì đã cảm nhận được tình yêu anh em tuôn chảy trong lòng người đó. Vì khi anh em nó đến thì gặp những người anh em khác không có phê bình vì đến trễ, nhưng mà đã cảm nhận được sự ân cần thân thiện, cảm nhận được tình yêu của Chúa, đã trải nghiệm, đã nếm được tình yêu đó. Và tuyệt vời. Câu 13, hãy cung cấp sự cần dùng cho các thánh đồ. Đó cũng là tình yêu anh em. Chúng ta cần thông công với cái tương giao các anh em khác. Nhưng mà chúng ta cùng phải cung cấp sự cần dùng cho những các anh em khác nữa. Chuyện thực tiễn. Giúp đỡ những chuyện thực tiễn.
Kommen, denke,
Hoặc là chúng ta phải biết lắng nghe những người anh em khác nữa. Chứ không phải chỉ nói những lời Chúa thôi. Không chỉ là nói về Chúa. Chúng ta phải học để lắng nghe sự khó khăn của người khác. Chúng ta phải lắng nghe. Rồi sau đó chúng ta có thể nói lời Chúa một cách chính xác cho hoàn cảnh đó. Nếu ta không biết lắng nghe thì làm sao chúng ta có thể giúp người ta được? Thì đó là cái sự tình yêu em biểu lộ ra ngoài. Hebrew 13 câu 1. Hãy có tình yêu thương anh em, chớ quên sự tiếp khách. Cái sự thân thiện tiếp khách đó là một cái bằng chứng nói về tình yêu anh em. Như chúng ta tiếp nhận, đón tiếp người nào đó mà ta không có biết, quen biết nhiều. Chúng ta đừng có quên những sự tiếp khách. Thì ở trong hội nghị vừa rồi có những người lạ tới nhà của tôi. Thì họ đã cảm nhận được cái sự hiếu khách mà chưa từng thấy. Có những điều đó đến thực sự đến từ trái tim. Tôi đã làm chứng với họ là tôi không phải theo chỗ trong tôn giáo. Và tôi đã mở cửa đón tiếp những người tin Chúa mà tôi chưa từng quen. Phi rơ thứ nhất, đoạn 4, câu 8. Câu 7. Sự cuối cùng của muôn vật đã gần, hãy khôn ngoan tỉnh thức mà cầu nguyện. Nhất là trong lòng anh em phải có tình yêu thương sốt sắng. Chúng ta cần gì ở cuối thời đại này? Chúng ta phải có tình yêu thương sốt sắng. Đây là điều quan trọng nhất ở cái thời cuối này. Phi-rơ nói là hơn tất cả luôn. Phải có tình yêu thương sốt sắng vì tình yêu thương che đậy một số tội lỗi. Người này khác phải tiếp khách, tiếp đãi nhau, chớ có cằn nhằn. Chúng ta phải thực sự yêu thương nhau và hành động và trong sự thật nữa. Và không có cằn nhằn. Chúng ta phải hiếu khách mà đừng có cằn nhằn nữa. Chứ chừng có mong người ta đi chơi sớm. Và tình yêu thì thương che đậy một số tội lỗi, vô số tội lỗi. Chúng ta cần phải tha thứ nhau. Đừng có phán xét nhau một cách lẹ. Thật là tuyệt vời. Ephesians 4 câu 23. Có bao giờ khi mà chúng ta cầu nguyện xin Chúa tha thứ tội lỗi chúng ta là Chúa nói là không tha thứ nữa không? Chúa không có như vậy. Chúng ta hãy Ephesians nói rằng hãy tha thứ cho nhau như Chúa tha thứ chúng ta. Câu 32. Phi-rơ nói với Chúa rằng tha thứ 7 lần phải không? Nhưng Chúa nói tha thứ 7 nhân 7 lần. 7 nhân 70, 490 lần. Tại vì Đức Chúa Trời luôn tha thứ chúng ta trong Đấng Christ. Thì chúng ta sự tình thương, sự tha thứ cũng liên quan đến tình yêu thương anh em. Chúng ta cũng không có cần phải chờ đợi người ta xin lỗi để tha thứ. Tôi không cần phải chờ đợi sự xin lỗi của người anh em khác mà tôi mới tha thứ. Mà chúng ta có thể luyện tập tình yêu anh em qua cái sự tha thứ này. Có nhiều câu nói tới sự tha thứ. Colossae 3 cũng nói rằng chúng ta hãy tha thứ lẫn nhau. Trong Matthew 6, sau khi Chúa bày tỏ về Chúa dạy cầu nguyện, thì Chúa cũng nói rằng chúng ta hãy tha thứ nhau. Nếu mà chúng ta không tha thứ lẫn nhau, thì Cha cũng sẽ không tha thứ. Tha thứ lỗi của chúng ta. Đây là điều rất là quan trọng. Nếu mà chúng ta không có học để tha thứ, thì lúc đó, lúc nào đó thì nó trần trốc trong lòng của chúng ta, thì chúng ta không còn yêu anh em nữa. Thì chúng ta phải từ bỏ cái đời sống tâm hồn của mình. Chúng ta biết rằng thời gian thứ nhất nói rằng Chúa đã từ bỏ mạng sống của Ngài vì chúng ta, cho nên chúng ta cũng phải vì anh em từ bỏ tâm hồn của mình. Kinh Thánh luôn nói rằng là giống như Đấng Christ thì chúng ta cũng phải như vậy. Và Chúa đã thực sự từ bỏ cái sự sống của Ngài. Chúa không nói chúng ta phải từ bỏ cái sự sống mà thuộc thể này, mà nói là chúng ta hãy từ bỏ cái đời, cái sự sống tâm hồn của mình. Thì cái điều đó có thể xảy ra mỗi ngày. Chúng ta có thể có thêm được tình yêu anh em bằng cách chúng ta chối bỏ cái sự sống tâm hồn của mình. Thì như tôi thấy người anh em nào đó thiếu thốn vật chất, chúng ta hãy phải thêm tình yêu anh em bằng cách đó. Thì như vậy tình yêu anh em thật có nhiều cái sự bằng chứng, chứ không chỉ là chỉ qua lời lẽ. Đây là điều rất quan trọng. Chúa đã nói rằng trong cái thời cuối này thì tình yêu sẽ nguội lạnh. Thì chúng ta phải trong hội thánh phải có tình yêu anh em, phải khác hoàn toàn ở bên ngoài. Nhưng chúng ta cần rất là cần tình yêu anh em. Lời khen Chúa. Tôi cũng khích lệ tất cả anh em theo đuổi tình yêu anh em ở trong cái tuần lễ mới này.
Ja, lob den Herrn für das Wort.
Lời khen Chúa về lời của Ngài.
Ich wollte was sagen, weil ich jetzt gleich in der Arbeit.
Tôi muốn nói chút xíu. Tôi đang làm việc.
Eigentlich, wenn die Konferenz ist und die Menschen kommen, sie müssen sehen, dass die Brüderliebe in uns.
Trong hội nghị khi người ta đến dự hội nghị thì chúng ta phải thấy được tình yêu của Chúa ở trong chúng ta. Đây là điều rất quan trọng.
Weil wenn die Menschen kommen.
Nếu người ta đến,
alles was sie überzeugt ist diese Liebe, wenn wir einander zeigen.
Amen. Thấy điều mà người ta thuyết phục nhất đó là tình yêu. Tôi cũng muốn xác nhận điều này. Tình yêu anh em không có đơn giản. Tình yêu anh em. Anh em nói là có tình yêu anh chị em trong hội thánh. Tôi cũng phải yêu vợ của tôi. Mặc dù vợ tôi thỉnh thoảng mắng tôi. Thời ngay lúc đó tôi cảm thấy là khó để yêu. Tôi bị khi mà tôi bị xúc phạm.
Man ist so schnell beleidigt.
Người ta, chúng ta rất cảm rất là dễ bị xúc phạm.
Und diese gute Liebe zu haben ist nicht einfach.
Để có tình yêu anh em không có đơn giản. Nhưng mà cái đầu trước, cái bước kế tiếp đó là sự biểu lộ, sự tinh kính, sự biểu lộ Đức Chúa Trời. Nếu mà tôi chạm được Chúa, tôi nuôi dưỡng tôi bằng lời của Chúa, thì tình yêu, thì tình yêu thương anh em sẽ đến một cách tự động. Vì Chúa đã yêu chúng ta. Nó thứ nhất chúng ta yêu tất cả mọi người. Thứ quan trọng chúng ta cần phải có sự mối quan hệ gần gũi với Chúa. Chúng ta biểu lộ Chúa ra càng ngày càng nhiều, ra ngoài nhiều hơn. Chúng ta có được bản chất của Chúa. Biểu lộ bản chất của Chúa ra ngoài, nhân tính của Chúa ra ngoài.
Das darf nicht fehlen. Diese göttliche Ausdruck, diese Beziehung zum Herrn.
Ta cần có sự mối hệ thực sự với Chúa. Thì lúc đó ta mới có tình yêu anh em được.
Robert möchte noch ein Opfer bringen.
Ja.
Da muốn chia sẻ
một chút. Aus Philipper 2, ab Vers 2 bis 5.
Philipper 3, từ câu 2 đến 5.
Und denkt dasselbe. Habt dieselbe Liebe,
hãy cùng yêu thương nhau,
verbunden in der Seele und denkt das eine.
Tut nichts oder für nichtige Ehre.
Philipp 2, câu 3, chớ làm sự chi lòng vì lòng tranh cạnh, vì hư vinh, nhưng hãy khiêm nhường coi người khác như tôn trọng hơn mình. Mỗi người trong anh em chớ chăm về lợi riêng mình, nhưng phải chăm về lợi của kẻ khác. Hãy có đồng một tâm tình như Đấng Christ đã có. Tôi muốn kể những gì mà tôi vừa trải nghiệm.
Thì
người anh em này theo thăm tôi, Sebastian,
đã giúp tôi
rất là nhiều.
Trong
như là nộp thức ăn, dọn dẹp,
die beiden was besorgt haben, hat der Herr mir gesagt, ich sollte noch saugen, Staub wischen und
Và Chúa nói tôi làm một số việc làm gì đó về khi để đón người anh em này. Cảm tạ Chúa và tôi yêu tất cả các anh em. Cảm tạ Chúa, tình yêu anh em đã tác động trong tôi và trong Robert. Tôi muốn cảm tạ Chúa về tuần này.
Auch überwunden hat, nachdem ich Montag und Dienstag relativ antriebslos war, hat er gesprochen und ja, mich mal angestuppt und ja, da habe ich auf seinen Ruf gehört und mich wieder auf Christus besonnen und ja, danke ihm dafür, dass
đã đi thăm mấy người anh em này ở xa, ở Hamburg. Để đã trải nghiệm được được đứng Christ. Tôi muốn cảm tạ Chúa về tất cả những người gì Ngài đã tác động trong tôi. Chúa làm việc trong tôi.
Amen.
Vậy những điều này phải tăng, gia tăng cho chúng ta. Vì lúc đầu nó có thể, những điều đó có thể nhỏ nhưng mà nó phải gia tăng lên. Lúc đầu nếu mà những điều giống như suy nghĩ của tôi, thì tôi có thể yêu tất cả mọi người.
auch zu Hause, wenn du,
như là ở nhà vậy. Nếu mà mọi người được, mọi điều chuyện ở nhà đều xảy ra giống như ý của tôi, thì nó đơn giản. Nhưng mà cái sự thử nghiệm tình yêu anh em, khi mà nó không có thuận lợi giống như là tôi muốn, khi tôi thấy lỗi lầm của người khác hay là hiểu lầm cái gì đó trái với tôi, trái với sự mong đợi của tôi, thì đó tôi mới biết là có phải là tình yêu của Chúa hay không. Chúng ta hãy nhìn lên Chúa, trải nghiệm được của lễ thức ăn. Chúng ta phải ăn Chúa, chúng ta sẽ ăn vào tình yêu anh em. Thì như cha đối xử như với tôi như thế nào, tôi cũng phải đối xử các anh em như vậy. Chúng ta Chúa đã thấy các lỗi lầm của các môn đồ rất là nhiều. Nhiều các môn đồ không bỏ chạy vì Chúa không có đánh xét họ. Nhưng mà khi mà họ muốn xem ai là người lớn nhất trong đám họ, thì Chúa đã giúp đỡ họ bằng cách Chúa mang đứa trẻ tới cho họ thấy. Chúa đã giúp đỡ họ. Thì đối tình yêu anh em cũng vậy, Chúa đối xử chúng ta thế nào thì chúng ta cũng phải đối xử người khác như vậy. Ngợi khen Chúa. Chúng ta có thể luyện tình yêu anh em trong tất cả mọi sự. Côrintô thứ nhất, đoạn 16, câu 13, 14.
Ja, seid ihr wach, steht fest im Glauben, seid männlich und seid stark. Das ist ein guter Ausdruck. Aber dann Vers 14, alles bei euch geschehe in Liebe.
Tất cả mọi sự đều xảy đến trong tình yêu anh em.
Alles bei euch geschehe in Liebe.
Tất cả phải xảy ra bởi tình yêu anh em.
Das kann man viel üben, gerade daheim, wenn du weißt, okay, es gibt noch das zu tun und das zu tun und ich wollte noch saugen und so weiter. Du kannst es machen, weil es gemacht werden muss, damit sauber ist.
Khi ở nhà chúng ta dọn, chúng ta làm việc nhà, chúng ta phải làm tất cả bởi tình yêu, chứ không phải chỉ đi làm theo nhiệm vụ của mình. Nếu chúng ta chỉ làm mà không có tình yêu anh em, yêu thương thì cũng không có tốt. Đó, tất cả mọi sự đều phải xảy ra bởi tình yêu. Đợt này chúng ta hãy luyện tập để tình yêu anh em được tăng lên. Tất cả chúng ta phải xảy ra bởi tình yêu. Đó là hội thánh Philadelphia. Cảm tạ Cha về tình yêu của Cha trong chúng con. Có một cái ví dụ Chúa đã bày tỏ tình yêu thế nào. Chúa đã nói với Simon. Chúa nói là Chúa đã cầu nguyện cho Simon để cho đức tin của Simon không có bị chấm dứt hết đi. Và Chúa nói rằng sau khi mà các người trở lại thì cũng phải giúp đỡ các anh em. Và sau đó Phi-rơ nói đã không có chối Chúa. Nhưng sau đó Phi-rơ đã chối Chúa ba lần giả như không biết Chúa vậy. Nhưng mà Chúa đã không có bị cay đắng. Và trước đó Chúa đã cầu nguyện cho Phi-rơ rồi. Chúa biết Phi-rơ đã chối Chúa chứ. Chúa đã cầu nguyện trước đó cho đức tin của Phi-rơ không có bị chấm dứt. Chúa nói sau khi ngươi trở lại, thì hãy chăm sóc anh em, vững mạnh các anh em. Nếu chúng ta yêu anh em thì chúng ta sẽ cầu nguyện cho anh em, chứ chúng ta đừng có thất vọng. Lạy Chúa, chúng con cảm tạ Chúa về những lời của Ngài. Cảm tạ Chúa vì Chúa muốn làm cho chúng con trở thành Philadelphia. Hội thánh của tình yêu thương anh em để cho thế gian thấy được. Xin Chúa, anh Chúa hãy làm điều này cho tất cả mọi nơi, kể cả ở Việt Nam. Chúng con cảm tạ Chúa vì tình yêu của Chúa được đổ đầy trong lòng của chúng con.